thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có trí tưởng tượng phong phú, Gigi còn là một cậu bé lớn khôn trước tuổi. Cậu bé biết đọc từ sớm, điều khiến hàng xóm phải lũ lượt kéo sang mà trầm trồ, và cậu thì được đi học sớm. Cậu bé luôn hỏi mọi câu hỏi có trong cái đầu của mình để nhận được những câu trả lời hoàn chỉnh hơn. Nhưng Gigi cũng chẳng phải một thằng bé hạng chừa, nó nghịch đến nỗi người ta luôn gọi nó với những câu nói cửa miệng kiểu như là lại là thằng con của ông Paulo đấy, thằng con ông Paulo chứ đâu. Mà đúng là thi thoảng Gigi lại làm những chuyện kinh động xóm làng khó mà chấp nhận được. Nó cắt dây phơi quần áo để nhìn chúng lộn tùng phèo, làm giả một con rắn bằng quần tức để dọa mọi người đi đường, bôi sáp nến trước cửa nhà thờ để trình người khác ngã chỏng gió. Nó làm với sự tinh nghịch và hiếu động, chẳng màng đến những trận ròn roi, những cú tét mông mà nó có thể nhận được. Nhưng nó cũng lại là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu và ngoan ngoãn.
Chẳng có ma nào đi ngang qua, thứ duy nhất vẫn đang chảy trôi là thời gian. Nhưng cuối cùng, một vị cứu tinh cũng xuất hiện. Bác Baisel, người đưa thư, bước tới. Bác giãy tay chào chị Gloria, bỏ mũ xuống và xuân phong đi cùng chúng tôi. Chị Gloria hôn Louis rồi quay sang hôn tôi. Chị hỏi với nụ cười đẫm lệ, thế chuyện về gã lính trơn và đôi bốt là sao nhỉ? Không phải vậy đâu, em không có ý đó. Chị sẽ cưới một vị tướng không quân với hàng tá sao trên cầu dài. Sao em không đi với Totoka? Anh ấy bảo không đi, và bảo là anh ấy không có tâm trạng tha lôi hành lý đi lên quanh. Chúng tôi lên đường. Bác Baisel bảo chúng tôi cứ đi đi, còn bác sẽ vừa đi vừa giao thư từ cho các nhà. Mỗi lần giao thư xong, bác sẽ rảo bước để bắt kịp chúng tôi. Bác cứ dừng giao thư và đuổi theo anh em tôi, rồi lại dừng giao thư, sau đó đuổi theo anh em tôi. Khi chúng tôi tới đường quốc lộ, bác cười nói, các chàng trai, giờ ta phải tăng tốc thôi. Các cháu đang làm ta nhỡ việc rồi. Nào, hai đứa đi đường kia nhé, không nguy hiểm gì đâu. Nói rồi bác tất tả rời đi với một xấp thư từ và giấy tờ kẹp nách. Tôi giận dữ nghĩ thầm, đồ hèn, dám bỏ lại hai đứa trẻ trên đường quốc lộ sau khi đã hứa với chị Gloria rằng sẽ dẫn hai anh em mình đi. Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ xíu của Louis và tiếp tục rảo bước. Dần dần, thằng bé bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, bước chân của nó cứ ngắn dần. Cố lên Louis, chúng ta sắp tới nơi rồi, sẽ có rất nhiều đồ chơi ở đó. Nó cố bước nhanh hơn một chút, nhưng rồi lại giảm tốc độ dần dần. Anh Gigi, em mệt, anh sẽ cõng em một lúc nhé. Nó giang tay ra và tôi cõng nó. Thằng bé nặng thế chứ, nặng như voi ấy. Tới đường Robreso, đến lượt tôi thở hổn hển. Bây giờ em tự đi một lúc đi. Chuông nhà thờ điểm 8 giờ sáng. Ôi trời ơi, chúng ta đã dự định sẽ đến nơi lúc 7 rưỡi đấy. Nhưng không sao, có rất nhiều người và rất nhiều đồ chơi đủ để phân phát. Một xe tải lận. Anh Zezé, bàn chân em bị đau. Tôi quỳ xuống. Anh sẽ nới dây giày ra một chút và em sẽ thấy khá hơn thôi. Chúng tôi đi càng lúc càng chậm, tưởng như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tới được khu chợ. Chúng tôi vẫn còn phải băng qua trường rồi rẽ phải ở con phố có sòng bài Bangu, và điều tệ nhất là thời gian đang cố tình trôi nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, mỏi như cả chân. Không có ai ở đây cả. Xung quanh vắng tanh như thể chẳng có đồ chơi nào từng được phân phát trên khu đất này. Nhưng tôi biết họ đã phát đồ chơi thật, bởi trên mặt đất còn vương vãi những mảnh giấy gói nhăn nhúng, những mảnh giấy màu bị xé tả tơi nằm lẫn lộn trong cát. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Chúng tôi tới chỗ sòng bài và thấy ông Coquinho đang đóng cửa. Ông Coquinho ơi, tất cả đã xong rồi ạ? Tôi bối rối hỏi. Đúng vậy, Gigi, cháu tới muộn quá, lúc nãy cứ nháo nhào cả lên. Người đàn ông khép một cánh cửa và mỉm cười hiền từ. Chẳng còn gì sót lại hết, thậm chí không có gì cho các cháu trai cháu gái của ta. Ông Coquinho đóng nốt bên cửa còn lại và bước xuống phố. Năm tới các cháu nên đến sớm hơn, hai đứa ngủ nướng à? Không sao đâu thưa ông. Thực ra là có sao đấy, tôi buồn rầu và thất vọng đến nỗi thà chết còn hơn chứng kiến sự thật này. Ngồi xuống đây cái đã, chúng ta phải nghỉ một lúc. Em khát nước anh Zezé. Tí nữa đi qua cửa hàng bánh ngọt chúng ta có thể xin anh Jean-Yamper một ly nước. Hôm nay chúng ta chỉ có thế thôi. Chỉ đến lúc này, nó mới hiểu ra bi kịch của chúng tôi. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi, môi dưới trề ra, và nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đừng lo Louis, em nhớ con ngựa nhỏ của anh không? Con vua bạc ấy, anh sẽ gà anh Tetoka sửa lại cái sào của nó để tặng em vào dịp Giáng sinh. Nó khóc sụt sùi. Đừng khóc, em là vua mà. Cha nói đã đặt tên em là Louis bởi vì đó là tên của một vị vua. Mà vua thì không thể khóc trên phố trước mặt người khác. Tôi để đầu Louis tựa vào ngực mình và vuốt ve mái tóc quăn của nó. Khi nào lớn anh sẽ mua một chiếc xe thật ngầu như xe của Manuel Valladares. Em nhớ không? Ông người Bồ Đào Nha và có lần đã đi qua chỗ chúng ta ở ga tàu khi chúng ta đang dãy chào tàu Mararitiba ấy. Cha, anh sẽ mua một chiếc xe đẹp như thế và chất đầy quà cho riêng em. Nhưng đừng khóc, vì vua thì đâu có khóc. Nỗi buồn căng đầy trong lòng ngực tôi. Anh thề anh sẽ mua một cái, kể cả khi anh phải giết người cướp của. Giọng đang cất lên không phải của chú chim bé nhỏ bên trong tôi. Đó chắc hẳn phải là tiếng nói trái tim tôi. Đó là cách duy nhất. Tại sao Chúa không yêu tôi? Đến cả con bò con lừa trong máng cỏ, con được Ngài yêu quý, nhưng tôi thì lại không. Ngài đang trừng phạt tôi bởi vì tôi là con trai của quỷ. Ngài đang trừng phạt tôi bằng cách không tặng quà cho em trai tôi. Nhưng điều này không công bằng với Louis. Nó là một thiên thần. Không một thiên thần nào trên thiên đường có thể tuyệt vời hơn nó. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt tôi. Anh Zezé, anh đang khóc kìa. Anh sẽ nín ngay thôi. Với cả anh không phải vua như em. Anh chẳng có gì tốt cả. Một thằng bé hư, hư thật sự, chỉ thế thôi. Anh Tetuka gần đây, anh có đến nhà mới không? Không, còn em? Cứ lúc nào được là em lại tạt vào đó. Để làm gì? Em muốn xem Pinkie thế nào? Pinkie là kẻ chết tiệt nào mới được chứ? Nó là cây cam của em. Em tìm được một cái tên hợp với nó thật đấy. Em đúng là giỏi tìm kiếm. Anh cười lớn và tiếp tục đẻo đẻo gọt gọt thân hình mới của con vua bạc. Thế nó sao rồi? Nó chẳng lớn thêm chút nào cả. Nếu em cứ tiếp tục ngắm nghía nó như thế, thì nó sẽ không lớn được đâu. Em đang nghĩ gì thế? Em muốn cái sào thành như thế này phải không? Vâng, anh Tetuka. Sao cái gì anh cũng biết làm vậy? Anh có thể làm lồng chim, làm chuồng gà, làm phòng cho em bé, làm rào, làm cổng, và cả tỷ thứ khác nữa. Bởi vì không phải ai cũng sinh ra để trở thành một nhà thơ thắt nơ trên cổ. Nhưng nếu em thật lòng muốn thành người như vậy, em có thể học. Em không nghĩ thế, người ta cần phải có thiên hướng thì mới làm được những việc đó. Anh dừng lại một lát và nhìn tôi, nửa như buồn cười, nửa như chê bôi cái từ mới mà có lẽ bác Esmondo đã nhò nhét vào đầu tôi. Bà vừa mới sang và đang ở trong bếp làm món bánh mì Pháp ngâm rượu vang cho bữa tối Giáng sinh. Đó là tất cả những gì chúng tôi có trong bếp. Tôi nói với Tetuka, và một số người thậm chí còn không được như thế này. Bác Edmundo đã cho chúng ta tiền mua rượu và mua nguyên liệu là món salad hoa quả cho bữa trưa ngày mai. Anh Tetuka đang làm một cái sào mới mà không đòi đổi cái gì sau khi nghe chuyện xảy ra ở sòng bài Bangu. Ít nhất Louis cũng có món gì đó, một món đồ cũng dùng lại của người khác nhưng rất đẹp và tôi rất thích. Anh Tetuka, gì? Anh có nghĩ là chúng ta sẽ chẳng được ông già Noel tặng gì không? Anh không nghĩ vậy. Anh nói thật đi. Anh có nghĩ em là đứa trẻ hư đốn, xấu xa như mọi người nói không? Không phải xấu theo kiểu xấu xa, chỉ là trong máu em có quỷ thôi. Khi Giáng sinh đến, em sẽ thật tâm mong ước mình không phải người như thế. Em ước gì dẫu chỉ một lần trong đời, trước khi em chết, Chúa Hài Đồng sẽ được sinh ra trong trái tim em, thay vì một con quỷ ranh. Có thể năm tới, sao em không học theo anh và làm như anh nhỉ? Anh làm gì cơ? Anh không mong chờ bất cứ điều gì cả. Như thế anh sẽ không phải thất vọng. Chúa không tốt đẹp như mọi người vẫn nói đâu, bởi vì cha xứ bảo rằng dù sách giáo lý nói. Anh ngừng lại, không chắc có nên nói tiếp hay không. Dù sách giáo lý nói gì cơ? Hãy cứ cho rằng em hư thật và không xứng đáng được nhận quà đi. Thế còn Louis thì sao? Em ấy là một thiên thần. Còn Gloria, chị ấy cũng thế. Thế còn anh? Thi thoảng anh dùng đồ của em, nhưng anh là người tốt. Còn Lala, chị ấy đánh đau lắm, nhưng chị ấy cũng là người tốt. Một ngày nào đó chị sẽ khâu cho em một cái nơ. Còn Zandura? Zandura là Zandura, nhưng chị ấy không phải người xấu. Thế còn mẹ? Mẹ thật tuyệt vời, mẹ luôn cảm thấy có lỗi khi đánh em, và mẹ đánh rất nhẹ. Cha thì sao? Em không chắc về cha. Chứ không bao giờ gặp may mắn. Em đoán cha cũng như em, thành viên xấu xa của gia đình. Cha, vậy đấy. Mọi người trong gia đình ta đều là người tốt cả. Vậy thì tại sao Chúa không đối xử tử tế với chúng ta chứ? Cứ thử đến nhà bác sĩ Frau Haber mà xem bàn ăn nhà ông ấy to cỡ nào, đồ ăn chất cao ra sao. Cả nhà của Villabros và nhà của bác sĩ Van Stoutelus nữa. Chán chả buồn nói. Lần đầu tiên tôi thấy anh Tetuka gần như phát khóc. Đó là lý do anh nghĩ Chúa Giê-xu muốn sinh ra nghèo khổ, chỉ để thể hiện mà thôi. Sau đó ngài nhận ra chỉ giàu mới tốt. Nhưng thôi đừng nói về điều này nữa. Những gì anh vừa nói có thể là trọng tội đấy. Anh phiền não đến mức không hề ngước mắt lên, mà chỉ nhìn đăm đăm vào thân con ngựa anh đang đẽo gọt. Bữa tối Giáng sinh ấy buồn đến mức tôi thậm chí không muốn nghĩ gì nó. Mọi người ăn trong im lặng và cha chỉ nếm một ít bánh mì Pháp, chứ thậm chí không cạo râu hay sửa soạn gì. Không ai đi lễ nhà thờ, tệ nhất là không ai nói với ai câu nào. Bữa tối giống lễ tang của Chúa Hài Đồng hơn là lễ mừng ngày sinh của người. Cha lấy mũ và đi ra ngoài. Cha đi dép quay hậu, bỏ đi mà không chào tạm biệt, chẳng chúc ai Giáng sinh vui vẻ. Bà lôi khăn tay ra chấm chấm đôi mắt rồi bảo bác Edmundo đưa bà về. Bác Edmundo đặt vào tay tôi và Totoka mỗi đứa 5 xu. Có lẽ bác muốn cho chúng tôi nhiều hơn nhưng lại không đủ tiền. Có lẽ bác ước gì có thể tặng món quà đó cho những đứa trẻ của bác ở thành phố thay vì cho chúng tôi. Thế nên tôi ôm bác. Tôi nghĩ đó là cái ôm duy nhất trong suốt buổi tối hôm đó. Không ai ôm ai, cũng chẳng ai nói lời ấm áp nào. Mẹ đi về phòng. Tôi chắc mẹ làm thế để có thể khóc một mình không ai hay biết. Mọi người có vẻ cũng mong muốn làm điều tương tự. Chị Lala đi ra cổng để tiễn bác Edmundo và bà. Và trong lúc hai người ấy chậm chạp đi xa dần, chị nói, cứ như thể bà và bác đã quá già cho cuộc đời này và quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi. Lúc buồn nhất là tiếng chuông nhà thờ ngân lên, lấp đầy buổi đêm bằng những âm thanh vui mừng. Dài quả pháo thăng thiên bay dục lên bầu trời như để Chúa thấy con người hạnh phúc biết nhường nào. Khi chúng tôi trở vào phòng, Gloria và Zandira đang rửa bát đĩa và mắt Gloria đỏ que như thể chị đã khóc hết nước mắt. Chị cố gắng che giấu điều đó và nói với tôi cùng Tutuka, đến lúc trẻ con phải đi ngủ rồi. Chị vừa nói vừa nhìn chúng tôi. Chị biết rằng ở đây không còn đứa trẻ nào cả. Chúng tôi đều đã lớn, khôn lớn và rầu rĩ, đang nhấm nháp chung một nỗi buồn vụn vỡ. Có lẽ tất cả là do ánh đèn dầu lai lắc ảm đạm đã thay thế cho ánh đèn điện bị công ty điện lực cắt mất. Có lẽ vậy, người duy nhất hạnh phúc là vị du nhỏ, kẻ đang ngậm ngón tay cái trong miệng mà chìm vào giấc ngủ. Tôi đặt con ngựa nhỏ đứng cạnh giường nó. Không thể cưỡng lại, tôi âu yếm vuốt ve mái tóc nó. Giọng tôi như một dòng sông mênh mông tràn ngập sự dịu dàng. Nhóc con, khi căn nhà đã chìm trong bóng tối, tôi nói khẽ, bánh mì Pháp ngon nhỉ, anh Tutuka? Anh không biết, anh có ăn chút nào đâu. Sao vậy hả? Có cái gì đó mắc trong cổ anh, mãi không trôi xuống. Ngủ đi, giấc ngủ sẽ giúp em quên đi mọi thứ. Tôi bắt đầu ngồi dậy và anh Totoka có thể nghe thấy tiếng tôi di chuyển trên giường. Em đi đâu thế, JJ? Em sẽ đặt đôi giày ngoài cửa. Thôi, tốt nhất là đừng làm thế. Em sẽ làm thế. Anh làm sao mà biết được? Có khi một phép màu sẽ xuất hiện thì sao? Anh biết đấy, Totoka, em muốn có quà. Chỉ một món quà thôi, nhưng là món gì đó mới dành riêng cho em. Totoka lật người nằm sắp xuống và vùi đầu dưới gối. Tôi gọi Totoka ngay khi vừa tỉnh giấc. Ra xem đi. Em nói sẽ có gì đó đấy. Anh không quan tâm. Được thôi, em quan tâm. Tôi mở cửa phòng ngủ và trong nỗi thất vọng tràn trề của tôi, đôi giày trống không. Totoka bước từ phía sau tới dụi mắt. Anh đã nói với em rồi mà, thấy chưa? Những cảm xúc hỗn độn trào lên trong lòng tôi. Tôi quán ghét, giận dữ và buồn bã. Không kìm nổi lòng, tôi buột miệng. Thật kinh khủng cho một người cha nghèo. Ánh mắt tôi chuyển từ đôi giày của tôi đến đôi dép quai hậu vừa dừng lại trước mặt. Cha đang đứng đó nhìn chúng tôi. Đôi mắt ông mở to đầy buồn bã. Tôi có cảm tưởng mắt cha đã trở nên quá to, to đến mức nó có thể choáng hết cả màn hình của rạp chiếu bóng Bangu. Đôi mắt ông chất chứa quá nhiều sự tổn thương, đến nỗi dù muốn, ông cũng không thể khóc. Cha đứng đó nhìn chúng tôi suốt một phút, tưởng như dài vô hạn, rồi lặng lẽ bước qua. Chúng tôi đứng đó cứng đờ, không thể thốt lên một lời nào. Cha lấy chiếc mũ ở tủ commode rồi lại rời khỏi nhà. Mãi đến lúc đó, Totoka mới chạm vào cánh tay tôi. Em thật ích kỷ, JJ, ích kỷ như một con rắn, đó là lý do. Anh ngập ngừng rồi dừng lại. Em không nhìn thấy cha ở đó. Ích kỷ, nhẫn tâm. Em biết cha đã thất nghiệp lâu rồi, bởi vậy nên tối qua, anh mới không thể nuốt nổi khi nhìn mặt cha. Một ngày nào đó, khi em cũng làm cha, em sẽ hiểu những lúc như thế này, cha tổn thương đến mức nào. Nếu anh Totoka mà nói thêm gì nữa, tôi sẽ khóc mất. Nhưng em không nhìn thấy cha, anh Totoka, em không nhìn thấy. Tránh xa tao ra, mà thật sự chẳng có gì tốt cả. Đi đi. Tôi muốn lao ra phố, bám lấy chân cha mà khóc. Muốn nói với ông rằng tôi thật ích kỷ, thật sự ích kỷ. Nhưng tôi chỉ đứng như trời trồng, không biết phải làm gì. Tôi ngồi xuống giường, và từ trên giường, tôi nhìn chằm chằm đôi giày của mình, vẫn nằm ở góc đó. Trống rỗng đến mức không thể trống rỗng hơn được nữa. Trống rỗng như trái tim tôi đang đập loạn xạ vượt ngoài tầm kiểm soát. Ôi Chúa lòng lành! Tại sao con làm thế? Lại còn là hôm nay chứ không phải ngày nào khác. Tại sao tôi lại càng trở nên ích kỷ hơn, trong khi mọi chuyện vốn đã quá buồn rồi? Làm sao tôi có thể nhìn cha trong bữa trưa đây? Tôi thậm chí sẽ không thể nuốt trôi món salad hoa quả. Và trong tâm trí tôi, đôi mắt mở lớn của ông, to như cái màn chiếu bóng, đang dán mặt vào tôi chầm chầm. Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt mở to của cha tôi. Tôi gõ gõ gót chân vào cái hộp đồ nghề đánh giày và chợt nảy ra một ý tưởng. Có lẽ tôi có thể khiến cha tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Tôi mở hộp của anh Totoka và mượn một hộp xi đánh giày đen, bởi vì hộp của tôi đã hết sạch. Tôi không nói với ai một lời. Tôi buồn bã đi xuống phố, không hề cảm thấy sức mạnh của cái hộp mình đang mang. Cứ như thể tôi đang bước trên đôi mắt cha, làm đau bên trong mắt cha. Lúc đó, trời mới tờ mờ sáng và người lớn có lẽ vẫn đang ngủ say vì buổi lễ và buổi tối Giáng sinh đêm hôm trước. Đường phố đông nghịch, bọn trẻ con đang khoe khoang và so đỏ các món đồ chơi. Cảnh tượng ấy càng làm tôi cảm thấy tệ hơn. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ không đứa nào trong số chúng làm cái điều mà tôi đã làm. Tôi dừng lại gần quán Đói Khổ, hy vọng có thể kiếm được một khách hàng. Quán rượu mở cửa cả vào ngày Giáng sinh, không phải tự nhiên nó lại có cái tên đó. Những người đến đó mặc đồ ngủ, đi dép lê, dép quai hậu, nhưng chưa từng xuất hiện một đôi giày hẳn hoi nào. Tôi chưa ăn sáng, nhưng không hề cảm thấy đói. Cơn đói chẳng thấm tháp gì so với nỗi buồn khổ của tôi. Tôi đi đến đường Borreso. Tôi vòng qua chợ. Tôi ngồi trên dãy đường ngoài tiệm bánh của Rosenberg và không có gì cả. Giờ này qua giờ khác, ấy vậy mà tôi vẫn không kiếm nổi một xu. Nhưng tôi phải kiếm được gì đó, tôi phải làm được. Trời càng lúc càng nóng và quay hộp ghì lên làm đau vai tôi, vậy nên thỉnh thoảng tôi lại phải thay đổi tư thế. Tôi thấy khác, bèn đi uống nước ở vòi nước trong khu chợ. Tôi ngồi trên bậc lên xuống của trường học, nơi có lẽ tôi sẽ sớm bước vào. Tôi đặt cái hộp xuống, chán nản, ngã đầu trên đầu gối như một con rối. Tôi cứ thế ngồi đó, quể quải bơ phờ. Rồi tôi gục đầu xuống giữa hai đầu gối, giấu mặt dưới hai cánh tay. Thà chết còn hơn về nhà tay không. Một chiếc giày gõ lên cái hộp của tôi, và tôi nghe thấy một giọng nói thân thiện quen thuộc. Này, cậu bé đánh giày, ngủ gật là không kiếm được tiền đâu. Tôi ngước lên, không thể tin vào mắt mình. Đó là ông Coquinho, bảo vệ của sòng bài. Ông đặt một chiếc giày lên hộp. Trước tiên, tôi lấy giẻ lau cho sạch, sau đó làm ướt giày, rồi lại lau khô. Xong xuôi, tôi bắt đầu cảm nhận thấy xi đánh cho bóng giày. Xong xuôi, tôi bắt đầu cẩn thận lấy xi đánh cho bóng giày. Ông kéo ống quần lên một chút được không ạ? Ông làm như tôi đề nghị. Hôm nay cháu làm việc hả, GG? Cháu chưa bao giờ cần làm việc như bây giờ. Giáng sinh thế nào? Cũng được ạ. Tôi gõ bàn chải lên hộp và ông đổi chân. Tôi lặp lại những bước vừa làm rồi bắt đầu đánh bóng. Khi xong việc, tôi gõ vào hộp và ông nhấc giày xuống. Bao nhiêu, GG? 2 xu ạ. Chỉ 2 xu thôi hả? Những người khác đều lấy 4 đấy. Chỉ khi nào thành thật đánh giày lành nghề thì cháu mới có thể đòi từng đó. Chứ bây giờ thì chưa được đâu ạ. Ông đặt vào tay tôi 5 xu. Giữ lấy tiền thừa làm quà Giáng sinh nhé. Gặp lại cháu sau. Chúc Giáng sinh vui vẻ, ông Cachino. Có lẽ ông đến chỗ tôi đánh giày vì chuyện xảy ra 3 ngày trước. Những đồng tiền trong túi làm tinh thần tôi phấn chấn hơn một chút, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Đã hơn 2 giờ chiều, người người đi lại tấp nập nhưng vẫn chẳng có gì hết. Không có một vị khách nào, thậm chí chẳng ai thèm bỏ ra một xu để lau giày cho sạch bụi. Tôi đứng gần cột đèn trên đường quốc lộ và thỉnh thoảng lại cao giọng gọi dán lên. Đánh giày không, thưa ông? Đánh giày không, thưa ngài? Ai đánh giày không? Xin hãy giúp đỡ người nghèo trong ngày Giáng sinh. Chiếc xe hơi của một quý ông giàu có đổ lại gần đó. Tôi chớp lấy cơ hội cất giọng chào mời một lần nữa, nhưng chẳng dám trông mong gì. Xin hãy giúp một tay, thưa ông. Xin hãy giúp người nghèo vào lễ Giáng sinh. Một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cùng mấy đứa trẻ ngồi ở ghế sau chăm chăm nhìn tôi. Người phụ nữ tỏ lòng thương xót tôi. Đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ xíu mà nghèo khổ quá. Hãy cho nó thứ gì đó đi, anh Outer. Nhưng người đàn ông nhìn tôi đầy ngờ vực. Thằng này là một tên tội phạm nhảy ranh và xảo trá lắm. Nó đang lợi dụng chuyện nó chỉ là đứa bé và hôm nay là Giáng sinh đấy. Ôi, dù sao em cũng sẽ cho nó chút gì đó. Lại đây nào, con trai. Người phụ nữ mở túi xách rồi giương tay ra ngoài cửa sổ xe. Không, cảm ơn bà. Cháu không nói dối. Người ta sẽ chỉ làm việc vào Giáng sinh nếu thật sự cần phải làm thế mà thôi. Tôi nhấc hộp đồ nghề khoác lên vai và chậm chạp lê bước. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà tức giận. Nhưng cửa xe bật mở và một thằng bé chạy theo tôi. Này, cầm lấy đi. Mẹ nhờ tớ nói lại với cậu là mẹ không nghĩ cậu nói dối. Nó nhét 5 xu vào túi tôi rồi chạy biến đi, thậm chí không đợi cảm ơn. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chiếc xe chạy xa dần. 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua và đôi mắt của cha vẫn đang dằn vặt tôi. Tôi bắt đầu quay trở về nhà. 10 xu vẫn chưa đủ, nhưng có thể quán đói khổ sẽ đồng ý giảm giá hoặc cho phép tôi trả sau. Một thứ gì đó ở góc hàng rào khiến tôi chú ý. Đó là một chiếc tất nữ rách màu đen. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Tôi kéo căng cái tất, da dải giãn ra mỏng dính. Tôi bỏ nó vào hộp, ngẫm nghĩ. Cái này có thể làm thành một con rắn ra trò đây. Nhưng tôi đấu tranh với chính mình. Để hôm khác, không phải hôm nay, tuyệt đối không. Tôi về tới nhà của gia đình Villasport. Nó có sân trước rộng lát xi măng. Serginho đang cưỡi chiếc xe đạp tuyệt đẹp, đạp vòng vòng quanh những luống hoa. Tôi ghé sát mặt vào hàng rào để quan sát. Chiếc xe đạp màu đỏ sọc vàng xanh, lớp kim loại sáng lấp lánh. Serginho thấy tôi đang nhìn, bèn bắt đầu thể hiện. Anh đạp nhanh hơn, tăng tốc qua các khúc rẽ và thắng gấp đến nỗi bánh xe rít lên. Rồi anh lượn tới chỗ tôi. Thích không? Nó là chiếc xe đạp đẹp nhất thế giới. Đến chỗ cổng đi, em sẽ thấy rõ hơn. Serginho bằng tuổi anh Tetuka và học cùng lớp anh ấy. Tôi xấu hổ vì bàn chân trần của mình, trong khi Serginho thì giày bóng lộn, tất trắng và dây giày màu đỏ. Giày của anh sáng bóng đến mức phản chiếu mọi thứ, thậm chí đến đôi mắt cha cũng bắt đầu chăm chăm nhìn tôi từ cái ánh sáng bóng loáng đó. Tôi nuốt khen. Sao thế, Zê? Em cư xử lạ quá. Không có gì đâu ạ. Nhìn gần trong nó tuyệt vời hơn. Quà Giáng sinh của anh ạ.
Ừ.
Anh leo xuống khỏi xe đạp để nói chuyện và mở cổng. Anh được tặng cả núi quà. Một cái máy hát, ba bộ vét, một đống sách truyện, một hộp lớn bút chì màu, một hộp đầy đồ chơi, một cái máy bay gắn cánh quạt quay được, hai cái thuyền với cánh buồm trắng.
Thời gian dành cho chương trình giới thiệu tác phẩm văn học cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.